Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 8 tây tháng 11 năm 2025. Bài thư ngữ tuần này, có tựa đề là Quyền vi. Quyền vi phân giải càng sâu rộng, chuyển hóa vô cùng tự thức tâm. Đời đạo song hành quy một mối, bình tâm tu tiến, đạt Phật duyên. Rồi, giờ để mình coi ông thầy ông giải nghĩa chữ quyền vi là gì. Thường thường á, thầy xài á, là cơ cấu quyền vi, cơ thể quyền vi, hay là cái cõi quyền quyền vi. Thì bây giờ mình nghe cái định nghĩa của thầy ha.
Mà các con cũng là thượng đế của tiểu vũ trụ chứ, các con đâu có phải là đồ bỏ đâu. Nếu đồ bỏ làm sao thượng đế giao một cái cơ cấu quyền vi này cho các con? Cái bản thể con là cơ cấu quyền vi này. Chút nữa con biết nó xảy ra cái gì không? Quyền là quyền ảo mắt phàm không thấy và nó sẽ xảy ra. Chút xíu nữa thôi chứ đừng nói ngày mai. Một chút thôi, đi tới chỗ kia nó khác, ở chỗ này nó khác. Phải quyền vi không? Vi là nhỏ nhất, tinh vi nhất, con không thấy được. Quyền nhiều nhất, con không lường trước được. Thấy không? Đây bước ra kia nó đã thay đổi rồi. Mà con không hiểu.
Đó, thầy có định nghĩa cái chữ quyền vi á. Cái cơ cấu quyền vi là cái bản thể mình á, là cái cơ cấu của ông trời. Nó là cơ cấu quyền vi. Quyền là quyền ảo. Quyền là quyền ảo. Và chút nữa nó chuyện gì nó xảy ra mình không có biết. Vi á, là nhỏ nhất, tinh vi nhất, không thấy được, không lường trước được. Nghe, cái đó là một cái định nghĩa của cái chữ quyền vi của thầy đó. Quyền, cơ cấu quyền vi là chút nữa nó xảy ra chuyện gì á trong cái cơ thể này mình không có biết trước được, vì nó quyền là quyền ảo, là mắt phàm không thấy, mắt phàm không thể nào thấy được. Vi là nó nhỏ nhất mà nó tinh vi lắm, không thấy được, không lường trước được, mắt phàm không thể nào thấy được. Thì mình nói về cái cơ cấu quyền vi hay là cái bản thể quyền vi. Này cũng có nói là cái máy quyền vi có ở trong ta. Nha, ở trong mình á, nó cũng thầy có cũng kêu là cái máy quyền vi. Bây giờ mình nghe tiếp nha.
Bên đạo kêu là quyền vi, mắt phàm không thấy, nhưng mà sự thật ở bên trong thấy.
Nà, mắt đạo quyền vi là mắt phàm không thấy mà ở bên trong thấy. Bây giờ coi video.
Bây giờ các bạn thấy không? Các bạn đang điều khiển cái thể xác tinh vi này. Khoa học không chế được. Quyền vi rõ rệt trong cả càn khôn khối óc của các bạn ẩn hiện rõ rệt. Đó, cái khoa học quyền bí sáng lạn trong tâm hồn mà mọi người đã từ chối nó và không trở về với nó, mà bây giờ khoa học vật chất đang tìm nó đây. Mà các bạn bây giờ đang thực hành cái khóa này là các bạn đi trước hay là đi sau? Cho nên các bạn đã tu về pháp lý vô vi, khoa học quyền bí
chứ không phải khoa học vật chất. Trên vật chất, không phải dưới vật chất. Có thể chuyển cho vật chất thức tâm.
Ở trên cho phải dưới.
Nha, cái cơ cấu quyền vi này, mà bây giờ mình tu theo khoa học quyền bí á, là cái đúng theo cái để khai thác cái cơ cấu quyền vi này.
Ăn ngủ bài thi mà không hiểu lý. Ngủ là gì? Khi các bạn tham thiền nhắm mắt là luồng điện các bạn phóng lên hòa với cả càn khôn vũ trụ, là đó là đi tới chỗ ổn định. Khi mà ngủ dạ người đời nhắm mắt tôi ngủ đi, bài tiết là các bạn giữ cái luật hoa hoa xanh xanh, đó là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ để nuôi dưỡng chúng sanh hiện tại. Các bạn là siêu diệu không? Các bạn đang nắm một cái cơ cấu siêu diệu quyền vi, một cái cơ sở tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho các bạn làm chủ. Các bạn phải cứ lệ thuộc họ phải cứ ngu muội. Mà tại sao các bạn hướng về sự chân thật, tạo sự đau khổ, tạo sự lố bịch trong nội tức thức của chúng ta? Cái đó khổ đi, chúng ta hiện. Chúng ta chỉ biết thôi.
Đó, đây là nói là cái cơ cấu quyền vi là cái bản thể của mình, ông trời ông cho mình làm chủ, mà ở trong đó là nó có cái luật quá quá xanh xanh, mỗi ngày mình phải ăn, mỗi ngày ai cũng phải ăn hết, ăn xong rồi bài tiết, cái đó là cái định luật quá xanh, nó chết ra, nó thải ra cái phần phân bón nó làm cho cây cỏ khác sống vậy, thì những cái phần mà mình ăn vô nó cũng được chuyển hóa. Cái đó là nắm cái luật quá xanh của trời đất, mình đã cho mình một cái cơ cấu quyền vi mà cho mình làm chủ.
Thì cái thức hồi sinh vô cùng đó là cái gì? Điện. Có hiểu chỗ đó không? Chúng sanh tại thế mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng. Chết biết bao nhiêu nhưng mà vẫn còn bấy nhiêu, hay là gia tăng hay là... Thì cái thức hồi sinh của tâm linh điển quang không bao giờ bị tiêu diệt. Mà muốn biết được cái đó, tu trong thanh định mới thấy thượng đế trong ta. Chính cái hồn ta là thượng đế của cái tiểu thiên địa này, cứ ngủ trên trung tim đây mà quản lý bộ đầu cho ngon, cho đến ngon chừng cả, thấy không? Thì thượng đế cũng ngay ở trung tim thế giới, quản lý cả cả khôn vũ trụ bằng ý chí của ngài, thấy rõ chưa? À, cho nên khi mình hiểu được cái sức quân bình hồi sinh lực học của trong cái phần hồn tâm thức đó, thì mình thấy cái định luật vô sanh vô tử của thượng đế không bao giờ bị tiêu diệt. Cho nên tôn giáo đã xác nhận rằng phần hồn của người là bất diệt, dù nó là sản cát nhưng mà một ngày nào nó sẽ tiến hóa lên cây cỏ. Rồi từ cây cỏ nó sẽ tiến hóa tới vũ trụ, rồi con thú 7 ước niên mới thành được thể xác con người. Cho nên vinh hạnh lắm mới được làm chủ của cái thể xác quyền vi hiện tại. Cho nên chúng ta phải lo lập lại trật tự và để hướng cái hạnh phúc hòa hợp với cả cả khôn vũ trụ, chứ không phải làm việc nhỏ đâu. Con người không phải làm việc nhỏ.
À, thầy nói mình vinh hạnh lắm á mới được làm chủ cái thể xác quyền vi này, cái sự thể xác quyền vi này mà khi mà mình khai triển nó ra, nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, cũng như phần hồn là thượng đế của cái tiểu thiên địa này bị giam ngay tim, nhưng mà điều khiển từ cái bộ đầu xuống tới ngón chân cái cũng không khác gì ông thượng đế, ông xuống ngay trung thiên thế giới ông làm việc, mà cai quản cả bầu trời thế giới ở ngay trung thiên mà cai quản hết, cũng khác nào phần hồn mở ngay tim cũng vậy thôi, cũng cai quản hết bộ đầu tới ngón chân cái luôn. Cái đó là một cái cơ thể quyền vi mà mình vinh hạnh lắm mình mới có được cái cơ thể này, dân thân nan đất khó mà được có cái xác này lắm. Có cái xác này là một cái vinh hạnh, cho nên mình phải cố gắng tu để tiến tới hòa hợp với càn khôn vũ trụ thì mới là vinh quang.
Cái phần thánh điển đâu có bị, làm việc mãi mãi, làm việc không ngừng nghỉ. Mà chúng ta có, chúng ta đang giữ của, chúng ta đang sử dụng nó, mà không biết sử dụng đúng chỗ, tại nó nhâm đốc không thông. Một cái vòng tròn của tiểu thiên địa không chạy tròn được là không thông. Cho nên chúng ta mượn cái pháp luân thường chuyển để cho nó chạy tròn, phải trì kỳ trí cho nó chạy. Nay không được thì mai, mai không được thì mốt, nhất định phải cho nó chạy. Cái vòng đó nó chạy rồi chúng ta mới thấy rõ vệ tinh là cái gì. Đó là vệ tinh đó. Mà cái vệ tinh này nó liên hệ cả càn khôn vũ trụ lớn lao vô cùng. Thì lúc nào các bạn cũng thấy trước mặt bạn, các bạn không có xa. Như trước kia tôi tu, ông Tư nói tương lai các bạn muốn thấy gì, các bạn muốn thấy gì thấy, bạn nheo con mắt là bạn thấy. Tôi nói ông già nói dốc, ngày nay tôi sợ ông. Tôi muốn biết cái gì nó dễ dàng quá. Tôi cũng tin được tại sao có thể như vậy được. Nhưng mà càng ngày tôi càng xác nhận cái máy quyền vi của trời đất có trong ta. Mà nếu chúng ta mở được thì chúng ta hòa với cái tình số đó. Mà không mở được thì chúng ta không bao giờ hòa với tình số đó, thì bắt buộc chúng ta hoang mang. Cho nên đòi hỏi hành để thay. Thành ra hồi đó tôi về tôi cũng kỳ công như là chết bỏ sinh miếng chiếc chiêu nhỏ thôi ở một góc đó tu. Được thì biết trợ Phật, còn không được thì làm ma quỷ cứ diệt lo tu. Hồi thời kỳ của tôi tu là khổ như vậy. Vì tôi hiếu kỳ. Ngài nói cho tôi biết rằng cảnh quyền vi nó vậy. Mà mình hỏi ông nghe mắt ông trả lời. Mình thấy lạ quá. Mà về tìm. Về hành. Không dám hỏi. Tôi đâu có được hỏi ông Tư nhiều như các bạn hỏi tôi này. Dám đâu. Chỉ ngồi nghe thôi.
Ông bà thầy nói tới cái cảnh quyền vi. Cái cảnh quyền vi ở bên trên đó, mà mắt vòng không có thấy được. Mà mình tu mà mở ra như thầy, như Đức Ông Tư á, chỉ cần nheo mắt một cái là thấy mấy cái cảnh bên kia, mấy cái cảnh quyền vi mà mắt vòng không thấy. Mình phải tu, thầy tu như là một kỳ công. Thầy nói một á, là gặp được trời Phật, hai á, là thành ma quỷ. Thì đúng là chỉ có hai con đường. Nếu mà mình lên được cái cõi giới nhẹ thì mình tiếp tục, còn nếu không mình rớt xuống dưới là ma quỷ chứ đâu có gì khác hơn. Nghe không? Mình ra thầy dứt khoát ráng tu cho nó đạt được, chứ không ấy tới đâu hay tới đó, chứ không ấy là thành ma thành quỷ. Nếu mà mình không tu đàng hoàng là chỉ có thành ma quỷ thôi, chứ mình đâu có trông mong thành cái gì được. Đâu có phải là tại mình ngồi thiền mỗi đêm mà mình có gì bảo đảm đâu. Mình phải đạt tới cái sự thanh nhẹ mình mới đáp vô cái giới thanh nhẹ được. Còn mình nặng trược động loạn á là mình chỉ vô động loạn thôi. Bây giờ mình tranh chấp là bảo đảm mình biết mình vô cái cõi nào rồi đó. Còn người ta làm người phàm sống mà lo cái chuyện tranh chấp á, là chết biết đi đâu rồi, khỏi cần làm thầy bói cũng biết mà. Nghe không? Tranh chấp là ma quỷ. Thành ra thầy nói người chân tu là dẹp bỏ mọi sự tranh chấp là vậy. Không có được dính vô cái đó. Dính vô đó là chắc chắn thành ma quỷ, chứ không có thành cái gì hết trơn. Giờ cho mình xưng mình là cái gì đi nữa là cũng ma quỷ rước thôi à. Nguy hiểm vậy đó. Sai một ly đi một dặm, con đường tu nó khó lắm. Sơ ý một cái là chết chứ không phải sống đâu. Nghịch thiên là thế nào cũng giả vong mà. Thuận thiên thì giả tồn, mà nghịch thiên là giả không? Ông trời ông đâu có kêu mình làm cái chuyện đó.
Tất cả càng khôn vũ trụ có cái gì mới đâu. Nói văn minh cái này mới cái kia mới, không có mới. Các bạn có cặp mắt, các bạn thu hình được rồi đó. Nhìn cái nhớ cái mặt ông đó rồi, đi đâu cũng biết rồi. Ông đó gian dâm, ông đó khôn ngoan, ông đó thiện, ông đó ác biết rồi. Nhìn cái cứ thu vô rồi. Đó. Bạn có cái máy thu hình từ lúc chào đời tới bây giờ. Đó. Rồi bạn có cái máy phóng hình mà không thấy. Bạn diễn tả ra người ta thấy hết hình rồi. Ê, tôi gặp cái ông đó như thế này, thế này, thế này, thế này. Nói ra thì nó diễn tả rồi. Mà cái gì để nhận thức cái đó? Cái gì làm cái máy quyền vi? Là cái thức. Cái thức của các bạn là cái máy quyền vi. Cái TV của ông trời. Thấy rõ không? Khi mà các bạn thâu vô rồi, các bạn biết à, cần thâu cái này để chi? Để dòm thử cái gì tương ứng ở trong này mà tôi thâu được cái kia. Đó là các bạn sẽ khôn. Tôi dòm tôi thấy cảnh gì tôi thích. Thì tôi trong này có cảnh không? Tôi có. Tôi phải tìm cái cảnh ở bên trong nó tương ứng ở bên ngoài. Thế là hai cái hòa là một. Nó mới xây dựng cái thức. Nó mở tâm ra thế ra. Tại sao tôi vì cái ngoài mà động? Bây giờ tôi không vì cái ngoài mà động. Tôi trở về với chính tôi. Thì tôi sẽ có tất cả những cái gì bên ngoài đã và đang có. Cho nên trong đạo người ta dặn, cái chuyện ngoài tai ta để ngoài tai, cảnh bên ngoài ta để bên ngoài,
mà ta xét được bên trong rồi chúng ta mới quán thông bên ngoài cũng đau khổ như chúng ta. Hỏi chứ cái cây thông giữa trời nó đang chịu đựng lạnh lắm mà chúng ta chịu đựng không được, nó cũng vẫn than khổ. Nó chỉ đứng một chỗ và tuân lệnh để phát triển đi lên tới vô cùng, thì cái thanh khí nó được cứu rỗi, được cái pháp luân của cả càn khôn vũ trụ rước nó tiên qua. Mà chúng sanh nào đâu có biết. Nó đưa cái cây này đẹp quá, tôi lấy cảnh để làm picnic, tôi ở đây tôi ăn chơi. Nhưng mà tôi thiếu thanh tịnh, tôi không có hòa đồng với nó. Tôi thấy nó là tôi mới thấy rõ cái lời than thở của nó.
Đây thầy nói là mình có cái máy thâu hình là cặp mắt của mình đó, mình thấy là nó thâu vô rồi, mà mình có thể phóng hình ra bằng cách mình diễn tả cái chuyện mà mình đã thấy là mình phóng hình ra. Nghĩa là mình có cái máy nó thu được mà nó phóng được, mà cái máy nó kêu là cái máy quyền vi, là cái thức của mình, là nó là cái tivi của ông trời, cái đời chuyện, cái máy vô tuyến truyền hình của ông trời đó. Mình thấy cảnh bên ngoài mình thích đó, tại vì có cái gì tương ứng ở bên trong mình mới thích. Nghĩa là mình ở trong mình cũng có cảnh nữa, cho nên mình nhìn cái cảnh ngoài đẹp đó mình thấy thích. Nhưng mà rốt cuộc á, mình cũng phải quay về bên trong. Mình không có chạy theo cái cảnh ở ngoài mà bị động, mà mình chạy về mình khai thác cái cảnh ở bên trong, để cho hai cái nó tương xứng với nhau đó. Lúc đó mình mới quán thông, thành ra mới thấy được cái sự thật. Thì lúc đó mình nhìn cái cây á, mình không phải nhìn cái cây mình thấy nó màu xanh nó cao đẹp, mà mình thấy nó biết than khổ với mình, nó bị giam một chỗ, nó không có được đi tới đi lui như mình. Nó chỉ cái hít thanh khí của trời đất rồi nó hướng về trời để nó trưởng thành, để nó lớn lên thôi, chứ nó không có làm gì hết. Ông trời bắt giam nó một chỗ, không cho nó chạy như mình có chân thì mình chạy tùm lum phải không. Nhưng mà cái cây nó bị giam một chỗ, mà nó chỉ có cách là hướng thượng thôi, nó không có cách nào hơn là hướng thượng, hướng về ánh sáng để sống, hướng về trời để hít cái thanh khí đó, mà nó mỗi ngày nó mỗi lớn đó. Thầy giảng cho mình nghe như vậy.
Kính thưa sư thầy, kính thưa các bạn đang ở đây, trong con chỉ biết tạ ơn đức thầy và cố gắng sửa mình trong tài năng tìm khẩu vừa qua. Con không được tìm khẩu qua bệnh này, ngày nào con cũng nói. Con xin cảm ơn đức thầy. Và trong tâm con lúc nào cũng có tâm, có ý nghĩ sâu xa, không con cứ dám đứng gần đức thầy thì đứng sâu xa, con sợ con nhìn vừa vừa ra. Con xin đức thầy xin tôi nhắn luôn.
Con đã có sự hiện diện trên mặt đất này thì con phải bình tâm để hiểu cái quyền vi cấu trúc cho con có một cái hình thù duyên dáng đứng trước mọi người. Thì từ đó con ý thức đường lối của vô vi là khai mở đi tới quyền vi sống động. Không phải nói tôi tịnh khẩu rồi tôi được cái gì. Tịnh khẩu là bớt nói chuyện ồ ào, chứ chỉ thật tâm thức để quán thông thật sự là tình.
Dạ, hôm qua thầy nói mình á, bớt nói tình khẩu á, để cho nó yên bớt, để cho cái tâm thức mình nó quán thông. Mình mới đi tới cái cõi quyền vi sống động. Cái cõi quyền vi sống động là cái cõi mà mình không có thấy, nhưng mà nó rất là sống động. Mà mình muốn đi tới đó là mình phải tâm thức của mình phải quán thông, mình phải thanh tịnh mình mới quán thông được, thì mình mới thấy cái, mới tới cái cõi quyền vi sống động. Nên thành ra nói tóm lại là mình có cơ cấu quyền vi bên trong mình, có cái máy quyền vi nó thu phóng được cái bản thể này là bản thể quyền vi. Mình tu để khai mở ra, để mình thấy được cái cảnh quyền vi, để mình mở ra tới cái cõi quyền vi sống động. Đó là về phần băng ha. Bây giờ mình coi trong mục B8 nói gì. Tập trung mình nghe để mình dễ nhớ hơn ha. Còn mình phân tán cái luồng điển mình đó là mình khó nhớ lắm. Mình đã tập trung coi thầy nói cái gì. Cơ cấu quyền vi ha, rồi hỏi quyền vi là sao? Đáp: quyền vi là sự tinh vi nhất của càn khôn vũ trụ quan, của vũ trụ quan là vũ trụ quan đã sắp xếp, từ quyền vi là tinh vi nhất của càn khôn vũ trụ quan đã sắp xếp từ lâu, cho nên người tu thiền càng tu càng ngộ được quyền vi màu nhiệm là vậy. Chỉ có câm mồm tu thiền để cảm thức điều hay lẽ phải thể hiện trong tâm. Đó. Đây thầy nói quyền vi là sự tinh vi nhất của càn khôn vũ trụ quan đã sắp xếp từ lâu, cho nên người tu thiền càng tu thì càng ngộ được quyền vi màu nhiệm là vậy. Em càng tu mình mới thấy được cái sự quyền vi màu nhiệm. Chỉ có câm mồm tu thiền để cảm thức điều hay lẽ phải thể hiện ở trong cái tâm của mình. Hỏi quyền vi là gì? Đáp: quyền vi là nhỏ nhất mà nhẹ nhất, cấu thành ánh sáng tốt tươi ở trong nội tâm của mình. Nó nhỏ nhất mà nó nhẹ nhất, nó mới cấu thành cái ánh sáng tốt tươi trong nội tâm của mình. Người tu vô vi thiền tốt thanh tịnh, khai triển trực giác, phát triển quyền bí trong nội tâm, nhóe sáng thì mới thấy rõ cảnh quyền vi của trời đất, cấu thành duyên lành trợ duyên. Quyền vi là cái nhỏ nhất mà nhẹ nhất, nó mới tạo thành cái ánh sáng tốt tươi trong nội tâm của mình. Người tu thiền vô vi, người tu vô vi thiền tốt mà đi tới thanh tịnh á, khai triển trực giác cũng như ông Phật rồi đó, mới phát triển được cái quyền bí trong nội tâm, nhóe sáng thì mới thấy cảnh quyền vi của trời đất. Thì lúc đó chỉ cần nhóe sáng chút xíu á, là ông Phật ông thấy được cái cảnh quyền vi của trời đất, cấu thành duyên lành trợ duyên. Đó, cái quyền vi đó là cái cảnh quyền vi ở bên trong mình, nó cũng có cái quyền vi là cái nhỏ nhất mà nhẹ nhất, tạo thành cái ánh sáng tốt tươi trong nội tâm của mình, đó là cái quyền vi bên trong mình. Rồi mình tu mà đến nỗi phát triển quyền bí trong nội tâm mà tới khai triển được cái trực giác á, thì lúc đó nhóe sáng thấy rõ cảnh quyền vi của trời đất, cấu thành duyên lành trợ duyên giúp đỡ cho mình đó. Kệ cảm thông nguyên lý tự giao duyên, học hỏi không ngừng tự tiến xuyên. Đó, đi tới cái giới đó là học hỏi không ngừng, đụng tới đâu là cũng tiến tới đó, tiến xuyên hết. Duyên đạo tình đời tâm dứt khoát, bền lâu tu học tự mình yên. Duyên đạo tình đời tâm dứt khoát, không có dính líu gì tới cái tình đời, mình chỉ theo cái duyên đạo mà mình học hỏi thôi, bền lâu tu học vậy mình mới yên. Hỏi cõi quyền vi là cõi nào? Đáp: muốn đến cõi quyền vi thì cũng chịu thanh lọc vô cùng tận mới đến được cõi thật sự thanh nhẹ và sáng sủa. Cái đó là cái cõi quyền vi ở bên trên đó. Cái cõi đó thật là thanh nhẹ và sáng sủa là cái cõi quyền vi. Điện năng chấu tế chuyển muôn bề, hội tụ tinh vi chẳng mãi mê, thanh trược không còn tâm trí động, trong ngoài thanh sạch tự tham tòng. Nhờ cái điện của mình á, nó chấu tới đó thì nó hội tụ lại á, hội tụ tinh vi chẳng mãi mê, thì thanh trược không còn tâm trí động, thì mình không còn bị động trước cái thanh như cái trượng, đi tới cái thanh tịnh. Trong ngoài thanh sạch tự tham tòng, bên trong cũng sạch mà bên ngoài cũng thanh sạch, thì mình mới đến được cái cõi quyền vi ở bên trên. Tại cái chỗ đó là chịu thanh lọc vô cùng tận, mình phải chịu thanh lọc vô cùng tận mới đến được cái cõi thật sự thanh nhẹ và sáng sủa. Đó là cái cõi quyền vi thanh nhẹ và sáng sủa. Hỏi tại sao phải tu? Thưa, vì chúng ta đã hướng ngoại nhiều kiếp, chỉ biết lo chuyện bên ngoài, cho nên bỏ quên tất cả những chuyện phát triển tương đồng với càn khôn vũ trụ ở bên trong. Thành thử nhiều khi chán đời là vậy. Người tu ngược lại, chỉ biết lo phát triển tâm linh ở bên trong, gọi là quyền vi. Lo phát triển bên trong gọi là quyền vi, tự mình hiểu biết sâu rộng hơn, không muốn tranh chấp, thấy rõ vị trí của chính mình cũng như vị trí của vạn linh đang hành và đang tiến tùy theo duyên nghiệp của hành giả. Chẳng có ai hơn ai cả, cuối cùng cũng phải trở về thực chất của chính mình, tu để tự thức, ngưng bớt những chiều hướng sai lầm và tự quy về một mối tâm linh. Đó. Tại sao phải tu? Ở trong này thầy có nói đến cái chuyện quyền vi. Mình đã hướng ngoại nhiều kiếp rồi chứ không phải một kiếp. Mà tiếp kiếp này mình vì cái tập quán đó cho nên mình vẫn tiếp tục hướng ngoại, lo chuyện bên ngoài. Lo chuyện bên ngoài nên cho nên bỏ quên tất cả những chuyện phát triển tương đồng với càn khôn vũ trụ bên trong. Mình không có lo phát triển chuyện ở bên trong mà mình đi chạy ra ngoài, mình tranh đấu cái chuyện bên ngoài, mình muốn được cái chuyện bên ngoài, mà cái chuyện bên trong mình không lo phát triển. Người tu á, ngược lại chỉ biết lo phát triển tâm linh ở bên trong, lo phát triển cái chuyện quyền vi ở bên trong thôi, chứ không có lo chuyện bên ngoài, không có chạy ra ngoài mà lập phe lập đảng đi tranh chấp ở bên ngoài. Cái đó không phải người tu. Mình người tu là chỉ lo quay về bên trong, phát triển tâm linh, gọi là quyền vi. Tự mình biết sâu rộng hơn, không muốn tranh chấp, thấy rõ vị trí của chính mình cũng như vị trí của vạn linh đang hành và đang tiến tùy theo duyên nghiệp của hành giả. Chẳng có ai hơn ai cả. Bây giờ cho mình tu lâu cách mấy, mình cũng chẳng có hơn ai cả. Mình cũng như mọi người thôi, mình cũng phải lo cái hành trình tiến hóa của mình thôi, chứ mình không có là đàn anh đàn chị gì hết. Cuối cùng cũng phải trở về thực chất của chính mình, tu để tự thức, ngưng bớt những chiều hướng sai lầm và tự quy về một mối tâm linh. Mình đã làm sai quá nhiều rồi, nhiều kiếp rồi, rồi kiếp này mình lại tiếp tục nữa, tiếp tục cái sự sai lầm nữa, làm sao mà mình có cơ hội tiến hóa được? Mà nếu mà mình không tiến hóa được á, mình lùi á, thì mình biết mình đi đâu rồi. Cái chỗ nặng nề mà khổ cực lắm. Thưa, thanh tịnh mà xét lại thì ở trên đời này mang xác làm người, quy hội nguyên lý của nước lửa gió đất hành hình tại thế, tạo thành một thể xác vi diệu, đi đứng nằm ngồi đều tự động, cộng với tư tưởng quyền vi, thu phóng tự do, thể hiện một khả năng trong vũ trụ, thâu gọn lại là tiểu thiên địa, thần thức hoàn toàn làm chủ, tứ quan mắt mũi tai miệng lệ thuộc bởi ngoại cảnh, liên hệ không ngừng nghỉ, tập quán trong cuộc sống không thật mà sợ mất ánh sáng, tạo, nhân tạo và tự nhiên. Cho nên người tu thiền vô vi thực hành, khám phá ra thực chất ánh sáng từ bi, tự nó mở rộng tâm thức trong lúc tham thiền nhập định, nhắm mắt thấy rõ, hiểu rộng, càng ngày càng thức giác hơn. Đó là sự thật của tâm linh. Khi hành giả phát giác được điểm này thì nó tự muốn buông bỏ tất cả, vỏn vẹn giữ lấy tâm thức mà tiến hóa, không muốn đá động một việc nhỏ hay lớn của chúng sanh, không có đá động một việc nhỏ hay lớn của chúng sanh. Nhưng ở đời này rất cần những bộ óc tiến hóa giải mở cho khối óc ô trược bằng dũng chí tham gia của hành giả, dấn thân độ tha tại thế, duyên may sẽ được tràn đầy. Đó, thầy nói là mình tu là mình phải trở về, mình phải cộng với cái tư tưởng quyền vi là thu phóng tự do, cũng như thầy nãy thầy nói đó, cái máy quyền vi bên trong mình nó thâu nó phóng được, có là nó thâu hình và phóng hình, còn cái tư tưởng quyền vi là nó thu được cái điển và nó phóng được cái điển. Khi mà tư tưởng quyền vi chứ không phải là nói bằng con mắt nữa, con mắt là nãy nó thu được hình ảnh nè, rồi mình diễn tả bằng cái miệng mình ra thì người ta thấy được, cái đó là kêu bằng thu phóng qua con mắt với cái miệng. Còn cái này là tư tưởng quyền vi, thu phóng tự do, như là cái tư tưởng mình có thể phóng đi mà mình có thể nhận được. Cho nên mình không có hướng ngoại nữa mà mình trở về lo phát triển cái phần tâm linh là quan trọng. Hỏi làm sao cảm thức được tranh trời? Đáp: thưa, muốn cảm thức được tranh trời thì phải thực hành tu thiền, hóa giải được tâm tư hướng về thanh tịnh và tự cảm thức được sự cấu trúc huyền vi của trời đất đã hình thành được một thể xác tinh vi, thâu gọn lại thành một tiểu thiên địa có ngũ sắc ngũ quan, huyền sắc huyền quan, bên ngoài có gì bên trong có nấy. Càng chịu tu lại càng thanh tịnh, sẽ tự khám phá được cõi huyền vi ẩn tàng trong tâm thức của chính mình, sống vui cùng trời đất trong trật tự. Nhưng hậu mới cảm thức được tranh trời tốt đẹp vô cùng sống động, thanh quang chuyển hóa vô cùng tận. Đó. Thì làm sao mà mình cảm thức được cái bức tranh trời? Là mình phải thực hành tu thiền hóa giải được tâm tư, cái sự trần trược tranh chấp ham muốn của mình á, mình hóa giải nó đi, hướng về thanh tịnh chứ không phải hướng về động loạn, không phải là chạy tùm lum tà ra tạo động à, chạy chỗ này chạy chỗ kia là tạo động, ngồi một chỗ thanh tịnh và tự cảm thức được sự cấu trúc huyền vi của trời đất đã hình thành. Lúc đó mình mới hiểu được cái sự cấu trúc huyền vi là cái cơ thể ông trời cho mình là quý lắm, đừng có lấy nó mà đi làm bậy, không có tốt, cái đó tội nặng lắm. Ông trời cho mình cái thể, cái cấu trúc huyền vi này để mình tu chứ không phải để cho mình đi tranh chấp, để mình chạy đây chạy đó mình đi tranh chấp, cái đó là không có đúng luật trời. Trời đất đã hình thành một thể xác tinh vi, thâu gọn lại thành một tiểu thiên địa có ngũ sắc ngũ quan, huyền sắc huyền quan, bên ngoài có gì là bên trong này có cái đó, rất là tinh vi. Càng chịu tu lại càng thanh tịnh, sẽ khám phá được cõi huyền vi ẩn tàng trong tâm thức của chính mình. Trong tâm thức của mình nó có cái cõi huyền vi, sống vui cùng trời đất trong trật tự. Nhiên hậu mới cảm thức được tranh trời tốt đẹp vô cùng sống động. Đó, nói về cái cảnh huyền vi. Bây giờ có một câu đố vui cho các bạn. Này đố vui thôi chứ không phải đố về đạo. Tại đố về đạo là phải nghiên cứu kỹ lắm. Mà đố vui là không cần cái nghiên cứu kỹ lắm. Người nào cũng có thể trả lời được. Trong cái bài thơ nào, à, trong cái bài nhạc nào mà nó có cái chữ huyền vi? Có cái bài nhạc nào mà các bạn mới nghe gần đây nó có cái chữ huyền vi? Mình mở mic rồi đó, các bạn nói đi. Còn nếu muốn thì tôi nhắc thêm chút xíu nữa. Các bạn nào mà có chữ huyền vi đó đúng không? Để bây giờ cho các bạn nghe nghe cái này đi. Huyền vi nhờ điển lại càng minh. Ở trong bài nào?
Gì đã sao chơi ân sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Thích chi từ đây tua gắn bó công phu giáng luyện Mâu Ni Châu. Mãn đời không thể có huyền vi nhờ điển đạo càng minh.
Nào, miệng niệm mãn đời không thể có huyền vi nhờ điển đạo càng minh. Nào, miệng niệm mãn đời là mấy người mà khẩu khai thằng ký tán mà niệm Phật á, niệm suốt đời á, cũng không thể có được. Mà huyền vi á, là nhờ phải có nhờ điển, cái điển thanh á, mình tập trung mình thanh lọc được á, thì cái đạo mình nó mới càng sáng, cái đó là trong cái bài thơ, bài nhạc Di Đà sáu chữ ấy ơn sâu của Đức Tổ Sư cũng có nhắc tới cái chữ quyền vi. Rồi bây giờ mình tiếp tục. Quyền vi phân giải càng sâu rộng, thì đó cái quyền vi là cái cõi mà thanh nhẹ, nó cái cõi mà thanh nhẹ mà sáng, thì nó phân giải cho mình cái cõi quyền vi mà nãy mình nói cõi vô cùng thanh nhẹ mà sáng sủa, thì mới có cái sự sáng suốt phân giải cho mình càng ngày càng sâu rộng chiếu cho mình á, chuyển hóa vô cùng tự thức tâm. Thì nhờ cái điển của cái cõi quyền vi nó ban chiếu xuống tận độ mình á, mới chuyển hóa cho mình vô cùng, nghĩa là cho mình đủ thứ bài học, đủ thứ cái hoàn cảnh, đủ thứ cái sự thúc đẩy mình, sự sáng suốt thúc đẩy, khuyến tu cũng có đủ hết, chuyển hóa vô cùng, tất cả những cái gì mà chuyển hóa được là chuyển hóa cho mình để mình tự thức tâm. Thức tâm nên chi? Để thấy rõ cái sự sai lầm của mình mà ăn năn sám hối, quay đầu hồi hồi tâm tu sửa. Nên con người mà không có biết thức tâm á, là không có cơ hội tiến hóa. Ai cũng có sai lầm ở dưới thế gian, mà tự thức tâm á, thì hồi tâm quay đầu lại, không có đi tiếp tục con đường sai lầm nữa, thì mới có cơ hội ăn năn sám hối mà tự sửa được. Còn nếu không á, mình cứ tiếp tục đi con đường sai sai mãi rồi nó dẫn mình đi tới đâu mình cũng không biết, càng ngày càng sâu, càng ngày càng lún sâu thêm. Thành ra phải biết ngưng, ngưng mà muốn ngưng vậy là phải có sự thức tâm. Mà muốn có sự thức tâm vậy đó phải phải ngưng cái sự hướng ngoại động loạn, quay về ngồi một chỗ tĩnh tâm lại mới thấy cái sự sai lầm của mình mà ăn năn sám hối tự sửa, thì mới có cơ hội thức tâm. Bề trên đã chuyển hóa cho mình nhiều hoàn cảnh rồi để đánh thức mình, mà mình không tự thức á, thì không có ai thức giùm mình được hết, chỉ có mình làm chủ cái cơ thể quyền vi này mình tự thức thôi, chứ không ai thức giùm mình được hết. Bây giờ có nói tràng giang đại hải giảng đủ kiểu đi nữa, nhưng mà mình không có chịu thức tâm là không ai thức giùm mình hết, mình phải chịu lãnh lấy cái hậu quả của chính mình. Đời đạo song hành quy một mối, thì mình sống ở thế gian mình biết là ông trời ổng cho mình xuống dưới thế gian này trong cái cuộc đời này đó là toàn là bài học không à. Mà mình được may mắn á, là trong kiếp này mình được đời đạo song tu, mình chưa đến cái kiếp mà phải buông bỏ hết để chọn con đường tu 100%, nhưng mà mình cũng đã bước vô được con đường tu, bước vô được con đường đạo. À, mặc dù mình vẫn có cuộc sống ở đời vì cái duyên nghiệp, nghiệp quả của mình phải gánh, thành ra mình phải ở đời. Mình không có thể bỏ đời được. Tại cái nghiệp, cái nợ của mình không thể bỏ được. Thành ra mình phải sống ở đời. Nhưng mà may mắn là mình có cái pháp để mình đời đạo sống hành. Mặc dù ở nhà mình vẫn lo trả nghiệp, nhưng mà mình cũng có cơ hội để tu được chút nào hay chút đó. Kiếp này gieo cho kiếp sau, chứ mình không hy vọng gì mà mình thoát kiếp ở trong cái kiếp này. Nhưng mà mình biết là kiếp này nó bồi, nếu mà mình chịu tu nó bồi cho kiếp sau, chứ không có ai tu một kiếp hết trơn. Ông Phật ông cũng tu biết bao nhiêu ngàn năm, chứ không phải là mới vô một tu một cái mà thành Phật thoát thoát khỏi luân hồi liền đâu. Thành ra kiếp này bồi cho kiếp tới. Thành ra mình được may mắn là có đời đạo song hành. Nếu mà không có đời đạo song hành, biểu mình bây giờ mình nghiệp đầy hết, biểu mình bỏ hết, mình vô chùa mình tu, mình đâu có đi được. Mà bây giờ mình vẫn gánh, vẫn trả, nhưng mà mình vẫn tu thiền, ráng ở nhà lo niệm Phật, trụ tâm, sửa chữa, ăn năn sám hối sự sai lầm của mình, thì mới có cơ hội một ngày nào đó quy về một mối, là đi trở về quê quê mẹ đó, trở về quê xưa chốn cũ, trở về nguồn cội của mình đó, là quy một đó. Trước sau cũng phải về, mình không có con đường nào đi đó. Mình đi cho mình chọn con đường nào khác thì rốt cuộc mình cũng phải quy một mối, mà mình quy trễ thì mình phải khổ nhiều thôi, mình đi lòng vòng là mình phải khổ nhiều, còn mình ráng đi tắt thì nó bớt khổ, phải không? Chứ cõi dưới này là nó khổ, để nó đẩy mình trở về cái gốc của mình á. Cái chỗ đó thì không có khổ, chỗ đó thì an lành, an ninh lắm, không có gì khổ hết. Nhưng mà từ đây trở về đó là phải khổ công, phải dày công dữ lắm. Bình tâm tu tiến đạt Phật duyên. Bình tâm đó, khi mà mình chịu tu mà mình quay đầu trở về đó, thì từ từ mình mới đi tới cái sự bình tâm, mình giải bớt, giải hết cái sự động loạn mà mình đã rước vô cho tới ngày hôm nay đó, thì mình mới đi tới cái bình tâm được. Còn mình chưa có giải hết đó, là mình cũng còn động, thích cái này ghét cái kia, bênh vực cái này thả phá cái kia, đó là đâu có sự bình tâm, cái đó là mất quân bình, là không có bao giờ đi tới cái sự bình tâm được. Mà trở về cái bình tâm á, thì lúc đó nó thanh nhẹ rồi, nó không nghiêng bên phải, không nghiêng bên trái, nó mới tu tiến được. Tu tiến lên nó mới đạt được cái Phật duyên, là lên trên là có Phật sự. Mình tiến về bên trên là Phật sự giúp mình. Mình tiến về bên trên mình hưởng được hào quang của Đức Phật chiếu cho mình. Còn mình động loạn như thế này, Đức Phật có chiếu mình cũng không có nhận được. Muốn cho mình cái gì mình cũng không nhận được. Thì mình phải tiến tới gần Đức Phật mình mới được nhận được, mới có duyên nhận được những cái sự thanh nhẹ, sự sáng suốt đó, để mình tiếp tục mình tu, để mình tầm đường trở về nguồn cội của chính mình, mà phải trở về bình tâm. Chứ mình cứ nuôi dưỡng sự động loạn và chạy theo sự động loạn bên ngoài á, là mình không có bao giờ đạt được cái gì hết. Uổng một kiếp người, phung phí thời gian của trời đã ân ban cho mình, làm những chuyện không cần thiết. Các bạn có muốn hỏi gì thêm không? Bốn câu thơ này. Không có thì mình tiếp tục. Hỏi: cảnh thiên nhiên thu hút có ích lợi gì không? Đáp: thưa, cảnh thiên nhiên biểu hiện sự tự nhiên và hồn nhiên. Mọi người cảm thấy rất dễ chịu. Kệ quy nguyên chân lý rõ thâm tình, trời đất an vui rất đẹp sinh, hỗn độn rồi đâu cũng được đẹp, hùng hồn chất phát chuyển tiến trình. Cảnh thiên nhiên thu hút có ích lợi gì không? Đáp: thưa, cảnh thiên nhiên biểu hiện sự tự nhiên và hồn nhiên, mọi người cảm thấy rất dễ chịu, quy nguyên chân lý rõ thâm tình. Mình nhìn cái cảnh thiên nhiên tự nhiên trong lòng mình thấy thoải mái, rất là dễ chịu. Những người buồn bực mà đi ra thấy một cái cảnh thiên nhiên tươi đẹp thì tự nhiên tâm hồn mình nó cũng lắng dịu, nó thấy rất dễ chịu. Thành ra ở người thế gian nhiều khi người ta làm cực khổ, cuối tuần hay ngày lễ họ cũng muốn đi ra nhìn cảnh thiên nhiên cho nó quên bớt cái sự động loạn lo âu. Quy nguyên chân lý rõ thâm tình, mình trở về với cái chân lý, mình mới biết cái tình sâu nó nằm ở đâu. Trời đất an vui rất đẹp sinh, thâm tình của trời đất giúp mình an vui rất đẹp sinh. Hỗn độn rồi đâu cũng được đẹp, cũng như cái câu mà thầy nói ồn ồn ào ào rồi đâu cũng vào đấy đó. Cho nó lộn xộn đi nữa rồi nó cũng trở về trật tự tốt đẹp. Nhưng mà trong cái lúc hỗn độn đó thì mệt đó. Cũng như cái lúc mà ồn ồn ào ào đâu cũng vào đấy đó, thì cái ồn ồn ào ào đó mình không biết nó kéo dài bao lâu. Nhiều khi nó dài thật dài đó, mà mình ở trong cái ồn ồn ào ào đó mình cũng mệt. Có khi nó nhanh, có khi nó kéo dài lâu, nó không biết chừng nào nó mới dứt. Ồn ồn ào ào rồi đâu cũng vào đấy, mà đợi cho nó đâu cũng vào đấy là trong cái thời gian đó là mình cũng phải nhịn nhục niệm Phật chết luôn á, nó mới được yên. Nên để cũng như gồng mình mà để cho nó qua cái cơn mà khổ cực đó. Lúc mà nó ồn ồn á là nó động loạn lắm, rồi đâu cũng vào đấy, nhưng mà biết chừng nào thì cũng phải gồng mình chịu đựng, nhịn nhục, học dũng. Hỗn độn rồi đâu cũng được đẹp, hùng hồn chất phát chuyển tiến trình. Đó, mình xuống đây là mình học cái dũng. Thành ra thầy có làm ra cái khóa hùng tâm, là phải hùng hồn, phải anh hùng mới được. Chất phát thật thà mới chuyển cái tiến, cái hành trình của mình nó mới chuyển được, được lên trên cao được. Phải có dũng, phải hùng hồn, phải chất phác, là phải thật thà thì mới chuyển được cái tiến trình của mình. Hỏi: người đời sống có cơ hội nhìn qua kỳ quan tận mắt thì khi chết tâm bất an. Người đời không có cơ hội nhìn qua kỳ quan tận mắt thì khi chết tâm bất an. Tại sao người đời mà không có cơ hội nhìn qua kỳ quan? Cái này là thầy làm cái bài thơ này lúc đại hội ở bên cái thác Niagara ở bên Canada. Thì mới hỏi là cái kỳ quan là cái thác này cũng là một cái, thầy nói là cũng là một cái kỳ quan á. Đáp: thưa người đời chưa có cơ hội nhìn qua kỳ quan của trời đất thì khi chết cảm thấy thiếu thốn cảnh đẹp của trời đất. Thì khi chết tâm bất an là chưa thấu triệt cảnh đời. Kệ: sống đời không hiểu cảnh hồn nhiên, tâm thức chưa vui lại cảm phiền. Nguyên lý chưa rành tâm vọng động, bình tâm tu luyện tự thông yên. Người đời chưa có cơ hội nhìn qua kỳ quan của trời đất thì khi chết cảm thấy thiếu thốn cảnh đẹp của trời đất, nên là mình được chưa có được cái cơ duyên mà thấy được cái cảnh đẹp. Thì khi chết cái tâm bất an, cái tâm mình không được an là tại vì mình chưa có thấu triệt được cái cảnh đời. Ở đây thầy nói cũng hơi khó hiểu chút ha. Chưa thấu triệt được cái cảnh đời, thành ra mình thấy nó bất an, nghĩa là mình chưa có hiểu hết. Mình thấy cảnh đời động loạn mà mình chưa có thấy được cái cảnh đẹp của trời đất. Ông trời ông cho đủ hết á, không có thiếu cái gì á. Cái nhẹ cũng có, cái nặng cũng có. Cái nặng là những cái bài học, những cái sự động loạn mà mình phải trải qua, rồi cho mình những cái cảnh đẹp để cho mình nhẹ đi cái tâm của mình. Sống đời không hiểu cảnh hồn nhiên, mình sống ở đời mà mình không có thấy được cái cảnh hồn nhiên, mình không hiểu là cái tác động của cái sự hồn nhiên của một cái cảnh, mặc dù nó là cảnh giả tạo nhưng mà do trời đất cấu trúc thành, nên nó có cái phần mà thanh nhẹ của nó. Tại vì mình thấy vậy chứ một cái cảnh mà hồn nhiên thiên nhiên mà nó đẹp á, nhiều khi phải mất cả mấy trăm triệu năm á, nó mới hình thành, chứ không phải là mình xây 1 năm 2 năm là nó có. Cái đó là đồ nhân tạo. Còn đồ của thiên nhiên á là phải qua nước lửa gió đất, nó mài nó giũa, nhiều khi phải dưới lòng đất nó đẩy lên, dưới biển mà nó đẩy lên thành cái núi. Thành ra trên nhiều cái núi người ta nhiều khi người ta thấy được mấy cái con ốc con sò gì hồi xưa mà nó thành đá rồi đó, mà nó ở trên núi. Đáng lẽ cái đó là ở phải dưới dưới đáy biển, nhưng mà cái đó nó có luôn ở trên núi luôn. Mà nhiều cái núi á nó có luôn cái muối nữa. Muối là thường thường ở dưới biển phải không, nhưng mà cái nhiều cái hồi xưa nó là biển, nhưng mà bây giờ đất nó chuyển sao mà nó đẩy lên nó thành một cái núi. Thành ra trên núi người ta lấy muối ở trên núi thay vì lấy dưới biển. Thành ra có nhiều cái chuyện lạ kỳ trên thế giới này. Rồi nó có những con sò con ốc mà nó biến thành đá rồi đó. Thì cái đó hồi xưa không biết bao nhiêu triệu năm trước nó là đáy biển, mà bây giờ nó trở thành cái núi. Rồi mấy cái thác, mấy cái hồ rồi đó, nó cũng phải nhờ mấy cái băng đá. Thành ra mấy cái cảnh mà thiên nhiên mà ở vùng Bắc Cực hay là Nam Cực nó rất là đẹp. Mấy cái vùng mà tuốt phía Bắc hoặc là phía Nam của quả địa cầu nó rất là đẹp. Tại chỗ đó nó có băng đá. Mà băng đá mỗi lần nó tan, nó chạy, nó di chuyển rồi đó. Nó cạ với lại cái đá của cái núi á, thì nó ra một cái chất, cái màu nó rất là đẹp. Thành ra nó có nhiều cái màu nó xanh biếc à. Mà cái đó là do sự cọ xát giữa cái băng đá với lại cái núi đá, mà nó ra cái bột, cái chất, nó có cái chất gì tôi quên tên rồi, nó ra cái màu xanh rất là đẹp. Thành ra cái đó nó phải đòi hỏi thời gian mới có được một cái cảnh thiên nhiên đẹp. Sống đời không hiểu cảnh hồn nhiên, tâm thức chưa vui lại cảm phiền. Mình thấy được cái cảnh hồn nhiên mình vui, mình chưa vui là mình đã gặp cái chuyện buồn phiền rồi. Nguyên lý chưa rành tâm vọng động, bình tâm tu luyện tự thông yên. Mình chưa hiểu được cái nguyên lý thì cái tâm mình dễ vọng động, chưa hiểu được đạo thì cái tâm mình dễ động, chuyện gì cũng làm cho mình động được. Bình tâm tu luyện tự thông yên, bình tâm mình ráng mình tu luyện cho nó thông rồi đó. Trí mình thông, thể xác mình nó thông, kinh mạch mình nó thông, cái trí mình nó thông, thì lúc đó mình hiểu được đó, thì mình mới yên, còn không hiểu lúc nào cũng là động thôi. Hỏi sử sách để lại có hữu ích gì không? Thưa, sách sử để lại rất hữu ích cho người kế tiếp đọc và hiểu thêm sự có không không của tâm thức. Vạn sử trên đời bởi nhất không, nhìn qua hiểu được trí phân tầng. Vạn linh phát triển tùy duyên thức, hành pháp chân hành tự hiểu không. Đó, vạn sử trên đời bởi nhất không. Đó, sử sách ta để lại để cho người kế tiếp đọc và hiểu thêm cái sự có không không của tâm thức. Đó, trên đời vạn sự là bởi nhất không, từ cái không mà nó có. Nhìn qua hiểu được trí phân tầng, nếu mà mình nhìn được qua những cái cuốn sách đó mà mình hiểu được cái trí mình nó phân ra rồi nó đi theo con đường sáng suốt mà nó tiến. Vạn linh phát triển tùy duyên thức, thì vạn linh thì mỗi người mỗi trình độ khác nhau, mỗi người phát triển không có giống nhau, tùy cái duyên, cái duyên mình đạt tới đâu, trình độ mình tới đâu mà mình thức. Hành pháp chân thành tự hiểu không, hành pháp mà phải chân hành, chân thành, hành pháp chân thành là cái phải chân thành, nó làm cho hết tâm hết dạ tự hiểu được cái không. Rốt cuộc mình cũng phải hiểu được cái không thì mình mới yên, còn mình chỉ ôm cái có là mình phải động. Câu số 4 hỏi tâm bất phục có hữu ích gì không? Đáp, thưa, tâm bất phục rất có hại cho tâm lẫn thân. Kệ, tự mình tạo động trí không minh, động loạn tâm tư khó tiến trình, chuyển động không thành tâm khó hiểu, bình tâm thanh tịnh tự mình minh. Tự mình tâm bất phục rất có hại cho tâm lẫn thân, nghĩa là không có phục bất cứ chuyện gì, không có phục tự mình tạo động trí không minh. Nếu mà cái tâm mình nó không có chịu bất phục, không có chịu phục một cái gì hết trơn á, là mình tạo động cái trí mình không có sáng. Động loạn tâm tư khó tiến trình, động loạn á, thì cái tâm tư mình nó khó tiến lên trong cái cuộc hành trình của mình. Chuyển động không thành tâm khó hiểu, chuyển động nhưng mà rốt cuộc mình làm cho nó động luôn nhưng mà rốt cuộc không thành, cái chuyện nó không thành, tâm mình không hiểu được. Bình tâm thanh tịnh tự mình minh, phải trở về cái sự bình tâm thanh tịnh đó, lúc đó mình mới sáng suốt, mình hiểu được. Hỏi cuộc thay đổi có hữu ích gì không? Đáp, thưa, cuộc thay đổi mà tâm thức không thay đổi thì lập trường vẫn vững tiến. Kệ, tùy duyên tận độ quý như thường, phá chấp giải mê tạo ánh gương, hạnh đức tràn đầy trời Phật chứng, quy nguyên nguồn gốc chuyện vô thường. Thưa, cuộc thay đổi mà tâm thức không thay đổi thì lập trường vững vững chắc. Thì ở thế gian này nó qua nhiều cái sự thay đổi, thiên cơ biến chuyển, rồi cái cuộc đời nó cũng thay đổi, những cái gì nó thay đổi xung quanh mình á, mà cái tâm thức mình vẫn giữ nguyên một lập trường thì lúc nào cũng vẫn tiến. Mình đã hiểu được cuộc đời là tạm, chọn con đường tu sửa tánh hư tật xấu thì giữ vững lập trường nó đi, không thay đổi, không có thay đổi gì hết, giữ con đường đó đi tới tới cùng, đi cho tới chết luôn á, thì lúc đó mình mới có cơ hội tiến. Tùy duyên tận độ quý như thường, phá chấp giải mê tạo ánh gương. Phá hạnh đức tràn đầy trời Phật chứng, quy nguyên nguồn gốc chuyện vô thường. Hạnh đức tràn đầy á, thì lúc đó trời Phật mới chứng, chứng tâm cho mình á, quy nguyên nguồn gốc chuyện vô thường. Mình trở về cái nguồn gốc của mình á, là mình thấy chuyện tất cả đều là vô thường, chỉ có cái nguồn cội của mình nó là vĩnh cửu thôi, còn tất cả là đều là chuyện vô thường, nó cứ biến chuyển hoài. Hỏi: thương tiếc có lợi ích gì không? Đáp: thưa, thương tiếc biến thành keo kiết và uất hận. Kệ: điển không kết tụ dáng thu lầm, uất khí tràn đầy khó xét phân. Đường đạo không còn khai triển tốt, bền lâu không có tạo cù lần. Thương tiếc biến thành keo kiết và uất hận. Thương tiếc thì nó có thể về tình cảm cũng như là về vật chất. Khi mình mất cái gì đó mình thương tiếc nó, thì nó biến cái tâm mình nó thành cái tâm keo kiết. Còn mình mất một cái gì về tình cảm mà mình thương tiếc thì nó tạo cho mình cái uất hận, thấy không? Thất tình lận đận, thương tiếc tạo ra cái uất hận, keo kiết là mình tiếc của, thì nó tạo cho mình cái sự cái tâm keo kiết. Điển không kết tụ dáng thu lầm, đó cái điển mà mình không có trụ, mình phân tán, mình thương tiếc là cái điển mình nó bị động và nó xuống cái tầng dễ thấp, thì nó đâu có trụ được, nó không kết tụ được, nó giáng xuống á, thì nó thu lại nhỏ, càng ngày nó càng thu nhỏ, là giáng thu lầm, thu lại càng ngày càng nhỏ. Quốc khí tràn đầy khó xét phân, cái quốc khí nó càng ngày nó càng gia tăng, cái điển mình thanh mình không có, thì cái quốc khí nó càng ngày nó càng tràn đầy, nó càng gia tăng, khó xét phân, tại mình không còn sáng suốt nữa. Đường đạo không còn khai triển tốt, thì lúc đó cái đường đạo mà trở về con sườn sáng suốt của mình đó, nó không có khai triển tốt. Bền lâu không có tạo cù lần, mình không có giữ bền được một cái gì, không có giữ cái lập trường được một chuyện gì, làm cái gì cũng không có bền chí, thành ra mình không có được cái sự bền chí, thành ra riết cái mình thành cù lần là ngu khờ. Hỏi: suy tính sai lầm đều bị dội ngược tại sao? Đáp: thưa, suy tính sai lầm vì tâm không thật, ưa thêu dệt và tiên đoán trật. Kệ: tâm mê suy tính tạo sai lầm, khó tiến khó tu khó tiến tầm. Nhịn nhục không thành mê loạn tưởng, sân si tủi nhục tạo sai lầm. Mấy người mà suy tính sai lầm á, là cái làm cho cái tâm mình á, là tại vì cái tâm mình nó không có thật, cho nên mình mới suy tính, mà suy tính sai lầm nữa. Ưa thêu dệt thì cái tâm mình nó không thật á, thì mình ưa thêm bớt á, thêu dệt thêm, chuyện có nó không, chuyện không nó có đó, ưa thêu dệt. Mà tiên đoán á, nói sẽ bị, sẽ được cái này, sẽ bị cái kia là trật. Nó trật, là suy tính mà sai lầm á, thì nó là trật. Khó tiến khó tu khó tiến tầm, thì khi mà mình động loạn, mình sai lầm á, thì mình khó tiến, mình không có đủ sáng suốt. Khó tu, không có làm chủ lên mình, không có sửa được cái gì, mình không có sáng suốt mà thấy được cái gì sai cái gì đúng, thành ra khó tu khó sửa lắm. Khó tiến tầm, có tiến lên để tầm được cái chân lý. Nhịn nhục không thành mê loạn tưởng, thì khi mà mình động loạn quá thì nhịn nhục mình cũng không có luôn, nhịn nhục cũng có thành mê loạn tưởng, nghĩ tầm bậy tầm bạ thành ra mê loạn tưởng. Sân si tủi nhục tạo sai lầm, thì làm ra mình xuống, càng xuống thấp chừng nào thì càng sân si chừng đấy, càng tủi nhục, rồi tiếp tục trong con đường sai lầm. À, bài tự thuật thi, cái này cũng có ra bài hát à, của Đức Tổ Sư. Cái này thơ của Đức Tổ Sư chứ đâu phải Đức Thầy. Tự thuật thi, bài tự thuật thi, danh lợi dồi dào tốt đẹp mà. Thì ở thế gian ấy, con người ta chạy theo danh lợi. Rồi khi mà mình đạt được đó thì nó kêu là tốt đẹp mà. Ai mà đạt được danh lợi dồi dào á, thì lúc đó là tốt đẹp mà, mình cho đó là tốt đẹp mà. Chẳng ngờ ngày tháng sắp mau ra, nhưng mà mình quên mất đi thời gian đó, mỗi ngày nó mỗi trôi qua. Mỗi ngày tháng mà nó ra, sắp mau ra, nó càng ngày nó càng mau, nó qua rất là mau. Chẳng ngờ ngày tháng sắp mau ra, tóc xanh mới đó nay đầu bạc. Mình mới thấy ngày nào mình còn trẻ thơ, tóc xanh mới đó mà quay qua quay lại là mình thấy cái đầu mình nó bạc rồi. Tỉnh giấc đành cam chịu tuổi già. Khi mà mình tỉnh giấc mê trần, mình không có chạy theo cái trần thế nữa, lúc không có bị trần thế nó lôi cuốn, mình không có chạy theo nó, mình tỉnh giấc lại là mình không còn mê nữa. Nó kêu là tỉnh giấc, là mình không có mê nữa đó. Thì lúc đó mình thấy mình già rồi. Rồi bây giờ mình già rồi mình làm gì? Mình đành cam chịu tuổi già, mình chấp nhận. Học bà già, học bà lão, chấp nhận cái tuổi già của mình. Già thì cái gì? Cái gì nó cũng yếu từ từ. Yếu đến lúc mà không có đi đâu được, cái nằm một chỗ luôn. Từ từ nó yếu xuống. Chứ không phải như là lúc mình nhỏ. Mình nhỏ mình nằm không được, nhưng từ từ mình bò, mình đứng dậy, mình đi, mình chạy. Mình làm đủ thứ chuyện, đời không cần thiết. Nhưng mà khi mình tỉnh giấc là lúc đó mình già rồi, dòm lại thấy cái đầu bạc hết rồi. Mà nếu mà mình tỉnh giấc á là còn tốt, sợ nhiều khi mình không tỉnh giấc á, mình già mà mình tưởng mình còn gân á, còn muốn tranh đấu, còn muốn tranh chấp đó, cái đó là khổ lắm á. Tóc thì đầu bạc hết rồi mà muốn đi tranh chấp, cái đó là khổ lắm á. Người không có tỉnh giấc, không có tỉnh giấc thì đâu có chịu cái tuổi già. Tuổi già là yếu rồi, mình không có hơn thua với ai được nữa hết trơn. Phải quay về lo tu thì đúng hơn, còn không tỉnh giấc thì tưởng như mình còn trẻ cũng còn hơn thua. Hối hận nên tìm đường đạo đức, hồi tâm tu tập dứt oan gia. Đó, phải biết tỉnh giấc rồi nó mới hối hận. Hối hận là mình đã oan phí quá nhiều thời gian cho cái cuộc đời giả tạm này. Rồi tới hồi già rồi đó, mình đâu còn đủ sức nữa mà làm những cái gì cần thiết, nên mình mới hối hận. Hối hận là mình đã đi cái cuộc đời mình đã dành hết cho đời rồi. Bây giờ mình hối hận, mình muốn đi tìm đường đạo đức, tìm tìm con đường tu á. Hồi tâm tu tập dứt oan gia. Hồi tâm tu là mình quay trở về lo cho phần hồn của mình, không có chạy theo ngoại cảnh nữa, là kêu là hồi tâm tu, sửa những cái sai lầm của mình, tập cho nên dứt những cái oan gia, những cái oan tương báo rồi đó, mình dẹp hết, không có giận hờn ai, không có ghét ai nữa hết, không có tranh chấp với ai, không có giành giật của ai hết đó. Ai muốn làm gì chuyện của họ, mình lo cái tâm của mình thôi. Nó kêu là hồi tâm tu tập à, hồi tâm tu tập, mình phải tu luyện, phải tập để cho nó dứt cái oan gia đi, những cái chuyện mà ân oán nó là dứt hết. Duyên lành gặp đặng lời chơn giải. Nhờ cái duyên lành á mình mới gặp được, gặp đặng là gặp được, lời chơn giải là những cái lời chân lý của những tiên của trời Phật giải cho mình nghe đó. Duyên lành gặp đặng lời chơn giải, khẩu thọ tâm truyền quý báu mà. Khẩu thọ tâm truyền là nói bằng miệng, nhưng mà cũng có truyền bằng tâm. Khẩu thọ tâm truyền quý báu mà, cái đó rất là quý báu. báu mà tu tập đạo càng ngoan, là cái mình biết giữ cái sự quý báu đó để tu tập á, thì đạo của mình nó càng ngày càng ngoan, là càng sáng. Báu mà tu tập đạo càng ngoan, sớm tối tới lui một khúc đàn, nghĩa là cả ngày á, từ sớm từ sáng tới tối á, đi tới đi lui thôi, chỉ có một khúc đường thôi chứ không có được đi nhiều. Từ sáng tới tối chỉ đi có một khúc đường thôi. Thơ thẳng Quỳnh Đình lòng không mỏi, nghĩa là cái phần hồn của ông Tư á, nó ở ngay Quỳnh Đình á, ở ngoài sau lưng của mình á, ngoài sau lưng ngay chỗ ở ngoài sau lưng của mình Quỳnh Đình, nó ngay chỗ khoảng giữa cái lưng của mình á, như nó Quỳnh Đình hình như nó nằm ở trong một chút xíu, nó có trăm hoa đua nở, thầy nói Quỳnh Đình đó là cái ngay chỗ cái huyệt đó là trăm hoa đua nở. Ông Tư á, thì cái hồn của ông á, ở ngay cái Quỳnh Đình thơ thẳng á, thấy cái cảnh đẹp thơ thẳng, không có nghĩ chuyện gì hết, lòng không mỏi là cái lòng không có chán á, mà ông nói là lòng không mỏi lòng không có chán á, ông cứ thơ thẳng ở đó, ông chơi thơ cái thẳng cảnh đẹp trăm hoa đua nở ở Quỳnh Đình á, cái lòng không mỏi. Xuống lên hiệp tích dưỡng tâm nhàn, cái hiệp tích á, thì nó nằm ngay chỗ cái xương sống á. Thì bữa hôm Billy có nói cái nào trên cái nào dưới á, mình quên rồi, để hỏi lại ha quên rồi, không có nhớ, không có ghi, không có nhớ. Có một cái nó trên một chút xíu, cái kia thấp hơn một chút xíu, cho nên ông mới nói là xuống lên hiệp tích dưỡng tâm nhàn, là để cho cái hồn nó được nhàn hạ. Ở chỗ đó chơi thôi à, mà cái hồn nó được nhàn hạ. Sớm tối tới lui một khúc đàn, cái đi có một khúc là lên xuống giữa Quỳnh Đình với Hiệp Tích thôi à, không có đi đâu hết trơn á. Thì ở đó để dưỡng cho cái tâm nó nhàn, để dưỡng cho phần hồn nó được nhàn hạ, nó không có bận rộn, không có lo âu gì hết á. Pháp luân thường chuyển phân thanh trược, thì nó thì gọi làm pháp luân thường chuyển á, thì nó phân ra thanh trược, nó khứ trược lưu thanh, cái phần trược á, thì nó giải ra ngoài, nó lưu lại cái phần thanh, nó phân thanh trược. Pháp luân thường chuyển phân thanh trược, chân lý không lìa chẳng phản quang. Chân lý là ổng nằm, chân lý ổng là một rồi, tối ngày ôm chân lý thì không cần phản quang nữa. Phản quang là khi mà mình lên trên cái chỗ nào cao á, mình chiếu lại á, thì nó có phản quang, còn cái này hai cái là một rồi, nó không cần phản quang nữa. Chân lý không lìa chẳng phản quang, không cần hồi quang phản chiếu nữa, hai cái là một rồi. Thâu phóng ra vào miền cực lạc, là cái phần hồn á, nó đi rô đi ra tới cái miền cực lạc, là cái cõi thanh nhẹ bên trên, nó kêu là miền cực lạc. Cửu quyền đều đặn đến Tây phương, là cửu quyền của mình á, cũng được đến Tây phương, cũng đều được đến Tây phương, mà ông nói là cửu quyền đều đặn đến Tây phương, là cửu quyền đều được đến Tây phương, là khi mà mình ông Tư ông lên trên á, ông cũng cứu được cửu quyền của ông, giúp cho cửu quyền mấy người mà đã tu nhẹ rồi đó cũng được đến Tây phương. Tây Phan là Tây phương đó. Đỗ Thường Ngẫu Sa Đéc. Rồi các bạn kiếm đề, kiếm cái bài tự thực thi này nghe lại đi, cái bài này hay lắm, tôi thích nghe cái bài này lắm. Bài tự thực thi này của ông Tư, ông tự thuật, ông kể lại bài thơ mà ông kể lại cuộc đời tu hành của ông, một đoạn tu hành của ông thôi chứ không phải kể hết, kể một đoạn tu hành thôi, kêu là tự thực thi. Bài nhạc cũng rất là hay mà bài thơ cũng rất là hay, bài của ông Tư là lúc nào cũng đặc sắc. Rồi, đến đây chấm dứt rồi. Xin thành thật cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn anh Bảo, tất cả chào các bạn. Dạ, cảm
Cảm
ơn
ơn
anh
bạn
Bảo.
và tất cả các bạn.
Cảm ơn anh Bảo, chào tất cả các bạn.
Em chào anh Bảo, chào tất cả các bạn.
Rồi, cũng cảm ơn Bảo. Chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn nha.
Chào các bạn.
Cảm ơn Minh Bảo, chào Minh Bảo, khỏe Minh Bảo ơi.
Chị khỏe.
Khỏe. Rồi, cảm ơn Minh Bảo nha, ngày mai gặp ha.
Chào anh Bảo.
Chào. Rồi đi nghe nhạc chơi đi.
Dặn
Mở
nhạc của ông Tư hay quá à, nhạc ông Tư á, trời ơi,
bài.
nãy nghe cái bài trước khi vô học, nghe
Đúng
trước
rồi.
nửa tiếng đó, trời ơi, có hay quá à, ai hát quá hay.
Nhạc, nhạc của ông Tư bản nào cũng hay em ngộ thiệt.
Thầy mà cái người hát cũng hay nữa chứ, cái đó khó hát lắm nha, không phải dễ đâu.
Mấy người này nó hát hay hơn là ca sĩ
Hát tự nhiên á, nó không có
thiệt
cái màu mè đó,
á.
mà
Ca sĩ,
nó có hồn ghê à.
ca sĩ nó hát rất là dễ thương mừng mà thương không được tại nó là máy.
Là
Là
máy hả?
máy. À, nó hát rất là dễ thương nhưng mà thương nó
Thế
không được tại nó là máy.
nghe nghe đại cái bài gần mà Minh Bảo đưa qua đó, cái còn tiếng này học cái nghe trời quá trời thầy, lâu
Bây
lâu
giờ
nghe thiệt nó thấm.
đang để kiếm cái bài mà tự thực thi của ông Tư cũng hay lắm á.
Vậy hả, tự thực thi ha.
Cái bài nãy mình học á. Cái nhạc nó cũng rất là hay. Nhiều khi tối tối mà vô trước khi đi ngủ nghe vài bản là mới ngủ.
Cái yên lặng đó, cái nhà mà yên tĩnh rồi này nọ vắng lặng rồi, cái lúc đó mình cần nghe cái mở lên mới thấy nó thấm.
Mình nghe
Anh
rồi
thích đó rất là
những cái lời thơ nó thấm vô từ từ phải
thấm hay. Mình
không?
bảo gửi quá nhiều nghe không kịp á.
Thấm
Gửi
vô.
nhiều bài quá nghe không kịp luôn. Thôi kệ.
Mai mốt phải xin cái thẻ nhạc để vô máy nghe thôi chứ.
Với là Minh Bảo chị An xin mấy cái clip mà để học á, cái clip học mấy năm vừa qua có không Minh Bảo?
Có chứ.
Có, gửi cho chị An đi cho tới cái năm nay luôn. Và mấy cái bài thơ cũng được, tại vì hồi nãy bắt một hai bài thơ mà bắt đại bài thơ gần, trời nghe sao nó hay hay, thấy nó yên lặng trong nhà đó, nó hay thì hay, nó êm dịu ghê.
Quyền vi nhờ điển lại càng minh, đạo càng minh. Quyền vi nhờ điển đạo càng minh.
Quyền vi nhờ điển đạo càng minh,
Hay không?
quyền vi nhờ điển đạo càng minh, trời ơi, nhờ điển đạo nó càng minh,
Đó,
hay
cái
chưa, cái đó nó minh
điển.
triết lắm à, nó thấy nghe nó
Đó.
cái câu văn nó minh triết lắm.
Câu của ông thơ, của ông Tư là khó hiểu lắm á.
Mà ông tôi đơn giản mà hay
Hay lắm, câu nào nó cũng thấm thía. Tóc
nó thấm
xanh mới đó, tóc xanh
ấy.
mới đó, nay đầu bạc nghe cái thấm thía vô
Thấm thía vô cùng, đúng
cùng. Thấy đúng tình trạng của mình đây, thấm thía vô cùng.
rồi, không biết còn gì nữa, đúng quá đúng.
Tỉnh giấc đành cam chịu tuổi già. Chịu rồi, tỉnh giấc thôi. Phải chấp nhận, phải chấp
Phải
nhận
chấp
thôi.
nhận.
Đừng có quậy nữa, chấp nhận
Trời,
thôi.
trời quay chi nữa trời, tuổi này mà quay nữa chắc là đi xuống
Không có
quá.
tỉnh giấc, không có tỉnh giấc thì
Đi
tỉnh giấc thì
xuống.
không dám quậy. Tỉnh giấc là đành chịu, cam chịu cái tuổi già. Ông trời bắt học thì mình học, mà già nó cũng có đâu có phải dễ nhưng mà cũng phải học.
Cũng phải học đúng không?
Bữa nào anh Bảo thâu tìm cái chủ nhật á là chị anh Bảo với chị Ly á là học qua ấy đó, là nghe mấy cái chủ nhật vậy gồm lại cho em cái thẻ nhớ là nghe hay quá. Sao anh
Mấy
Bảo
cái
với
nào,
chị
mấy cái
học
bài
vấn
á, mấy cái bài
á?
ghi âm hả?
Dạ
Để tôi ghi, tôi gom lại tôi gửi cho.
dạ là được 10 cái chủ nhật vậy là anh Bảo thâu vào một thẻ ghi cho lố về nghe cho đã, nghe hấp dẫn quá chứ. Với anh phân tích là nói hay quá.
Để
Cái này
thâu
cái nhà
dần
cho
không
mấy
có
cái thứ đó, thứ mấy cái clip đó đó mình bảo hai người diễn giải đó,
đó
mình nghe nói tóm tắt hay hơn. Cảm ơn mình bảo nhiều, tại cũng lúc trước cũng nói trở vô học rồi cái mình nghe lại mấy cái trước nó, tại vì mình sang qua cái máy đó nhiều khi nó mất bài nữa, cái nó hơi cái em không có nói chuyện với cái chị bạn, chị nói trời ơi, chị xin anh Bảo á, anh Bảo làm có nói vậy hả. Để bữa nào rảnh nói mình thử
Ok.
xin cái clip đó với mấy bài thơ nữa nha, mình bảo bài thơ của
Rồi.
ông Tư nữa nha. Ok, cảm ơn mình bỏ trước nha.
Cái mà tao mà thơ nhạc ca vô khúc là của ông Tư hay của thầy đồ vô á rồi xong mà nghe hay lắm.
Dạ.
Để anh sao nghe cái điện thoại nó nóng máy gồ lắm, nó nghe không có được
Đúng
mà có
rồi, nó nghe
em.
mà nóng máy lắm.
Đúng rồi, cái đó phải nghe cái máy riêng chứ nghe điện thoại để mình điện thoại thôi chứ đâu phải để làm chuyện đó.
Dạ đúng rồi.
Thì để thâu lại cho.
Dạ, cảm ơn mình Bảo nhiều nha. Trời ơi,
Con
nghe
chào chú
rút
bà,
lên,
con chào
nghe
chú
rút
bạn đạo.
lên. Nghe rút lên để nó thấm thấu nữa chứ để thôi tuổi già nó đi tới tới rồi. Một năm nó lẹ quá mình Bảo ơi.
Bởi vậy mới đây gần hết năm mà chị thấy không,
Ghê quá.
tóc xanh mới đó nay đầu bạc rồi đó mà
Mới
tỉnh
học
giấc
được tháng
luôn,
đầu cái này từng ngày tới liền, có mấy
tỉnh
ngày
giấc
trôi qua
tập
thiệt là.
nhanh lắm mà mới chúc Tết đầu năm, bây giờ này gần cuối năm rồi
Dạ trời ơi, nháy nháy
thấy không,
chú bạn
thấy sợ, thấy sợ hả mình Bảo?
sợ chứ mình
Thấy
thấy đi
sợ
qua
chứ?
nhanh, thấy qua nhanh lắm mà không có giỡn mặt á,
Mình thấy rồi, dạ đúng rồi, không có giỡn mặt à.
không
Thấy
có giỡn mà
cái nó
không có
hết
để
hạn tới rồi, hết hạn tới rồi đó.
không có thể mà quan phí thời gian được,
Đúng đúng, mình Bảo
cũng
nói thật.
như hồi tuần rồi cái bác kia bác lên đòi về Việt Nam này nó không có đi đâu hết đó. Ở nhà gần tới giờ rồi nó
Đúng rồi. Gần tới giờ không cho đi về ha.
gần tới giờ rồi tuổi đó mà còn đi gì nữa, ở nhà lo niệm Phật để đi với đi qua bên cõi kia chứ gì em làm gì mất điển thêm chứ làm gì, không chịu gom điển mà còn đi phung phí nữa đâu có được, ông thầy ông la liền mới không có đi đâu hết á, gần tới gần tới ngày rồi
Nghe nói vậy dễ sợ ha.
ông thương ông mới nhắc kỹ
Đúng
vậy
rồi, đúng rồi, phải.
tới đó mà còn chưa tỉnh mà còn đòi chạy nữa,
Trời bà già đi sao nổi trời.
vậy mà cũng đi leo máy bay ngồi được là đi chứ có gì đâu,
Thôi tôi dám.
tưởng mình còn trẻ phải không,
Tại
không biết
quá
chịu,
ý sức khỏe.
không có cam chịu tuổi già tại chưa có tỉnh giấc.
Chưa tỉnh giấc. Tỉnh giấc thấy sợ liền hay mình bảo.
Sợ chứ, tỉnh
Sợ
giấc
chứ,
phải
đúng
lo
rồi.
sửa soạn, phải lo sửa soạn cái cuộc ra đi của mình chứ, không lo mình đưa đi tới lui làm gì.
Chú Bảo ơi,
Ừ.
chú Bảo cho con xin hỏi cái câu trong cái cuốn Mơ Duyên Quái Mộng của Đức Tổ Sư á, có cái từ là thâu điển và thừa phát, là cái thừa phát là cái nghĩa làm sao vậy chú?
Đó
Thâu
là
điển.
tôi không có nghiên cứu sách của ông Tư nên không có trả lời được, cái gì có nghiên cứu mới trả lời được, cái gì không có nghiên cứu thì không có trả lời
Dạ, cảm ơn.
được.
Tại chồng con chưa thích tu mà ông muốn đọc thì ông không hiểu, ông hỏi thì con cũng không biết trả
Ông
lời.
chưa tu mà ông đọc sách ông Tư thì sao ông hiểu nổi, mình tu mình đọc còn không hiểu
Con đã để con hỏi chú bạn.
mình tu mà mình còn không hiểu mà nói chi mà ổng không tu sao ổng đọc sách ông Tư mà ổng hiểu được, cao lắm, cho ông đọc mấy sách thường thường thượng đế giảng chân lý rồi vậy là còn dễ hiểu một chút, sách ông Tư đâu
Tổng
phải
đọc
ai
đọc.
không
Tổng
phải
đọc
ai
khó thượng.
nhưng mà không
Đọc.
có hiểu, tôi không có hiểu nổi đâu.
Tôi cảm ơn chú.
Rồi thôi
Rồi, cảm
nha.
ơn Minh Bảo nha, cảm ơn Minh Bảo nhiều.
Chào hết á.
Dạ.
Dạ,
Rồi.
cảm ơn Bảo.